dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạc hồng.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh, cũng là anh khách mời quen thuộc đó là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh, không biết hôm nay anh khỏe hay không anh?
Vâng, chào Hoàng Tín và chào quý thính giả. Hiện tại bây giờ thì Trần Anh rất là khỏe. Trong cái thời gian này chúng ta đang hưởng cái mùa, lúc thì mùa xuân, lúc thì mùa hè, đôi khi lúc lại nó lại mùa đông nữa. Thành ra, nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết vẫn đẹp và con người cũng rất là thoải mái đó, thưa Hoàng Tín.
Đúng vậy, đúng vậy. Không biết bên anh Phạm Oanh như thế nào, anh Trần Anh nói y choang nha quý vị. Bữa thì ấm, bữa lạnh, bữa thì mưa, bữa thì nóng. Không biết đâu không biết đâu mà đoán được, gió cũng vậy. Cái lúc thì một giờ trước thì hướng Nam, qua giờ sau hướng Bắc, tiếp nửa tiếng nữa nữa hướng Tây, hướng Đông, u chùa chòa ơi, loạn cào cào luôn thưa quý vị. Nhưng mà cứ như vậy, cái dòng trôi nó cũng vẫn là Texas của chúng ta. Tên nắng mưa hoặc gọi là thay đổi rất là thất thường. Không biết là trên anh Phạm Oanh có giống như dưới này không, thưa anh Phạm Oanh?
Chào Trần Tín, chào Trần Anh, Hoàng Tín, Trần Anh, và kính chào quý khán giả. Trên này, khí hậu năm nay coi như là được mùa. Lâu lâu mới có một ngày lạnh, còn ít tiết và ấm áp lắm. Bây giờ là trời nắng, ấm đẹp lắm, giống như là mùa xuân thôi.
Vậy là cũng tốt, vậy là cũng vui, cũng mừng cho anh, cũng như là bà con mình sống ở trên đó. Còn dưới này thì bà con mà sống lâu ở đây thì phải gọi là cũng quen, cũng biết rồi. Nhưng mà năm nay nó thấy nó hơi kỳ cục hơn những cái năm ngoái ha, Trần Anh ha.
Đúng rồi, năm nay thời tiết nó hơi đặc biệt, nó làm cho con người cũng khó mà tiên đoán được. Bình thường những năm trước đây thì mình rất là sắp đặt gọn, rất là gọn ghẽ theo cái mùa để mình hoạch định cái cuộc sống của chúng ta, từ cái vấn đề mà du lịch cho đến vấn đề trồng trọt ở gia đình, sinh hoạt ở ngoài trời, trong nhà, nó gần như là nó được ổn định hơn. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay hầu như là không được cái ổn định đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ hưởng những cái gì mà chúng ta được hưởng. Còn cái quyền thay đổi như vậy là chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta không có quyền đó. Chúng ta chỉ được quyền thừa hưởng thôi. Chứ chúng ta không có quyền kiểm soát được. Mặc dù chúng ta có kêu ca than vãn, nói thì nói vậy thôi. Chứ mà chúng ta cũng hiểu rằng con người là một cái vật rất nhỏ bé so với cả vũ trụ này đó, thưa Hòa Tím và kính thưa quý khán giả.
Dạ vâng, đúng vậy. Thôi bây giờ mình phải biết vậy, biết sao hơn bây giờ đây. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng xin được mời anh Trần Anh và anh Phạm Anh bắt đầu chúng ta vào cái chương trình. Xin mời.
Vâng, cảm ơn Hòa Tím và thưa quý khán giả. Chúng ta vẫn tiếp tục trong những cái hai cái đề tài rất là lớn mà chúng ta đã đề cập tới từ năm ngoái cho đến năm nay, và dĩ nhiên là rất còn nhiều cái những cái chi tiết mà chúng ta còn phải đề cập tới. Cái triết lý đầu tiên mà chúng ta cũng đã đề cập tới nữa là triết lý, hoặc là nói một cách rất là dễ hiểu thì chúng ta nói là quan niệm về âm dương. Chúng ta cũng đã đề cập tới, và cái quan niệm kế tiếp rất là quan trọng là tam tài, chúng ta cũng đã đề cập tới. Cả hai quan niệm này đều phát xuất từ những nhà tinh hoa của Đông Phương, các nhà hiền triết từ Đông Phương. Khi mà nói mở ngoặc, cần nói mở ngoặc đóng ngoặc vào đấy, khi mà nói Đông Phương là chúng ta muốn nói là những nhân tiền nhân đã sống ở trong cái vùng Đông Nam Á, Bắc Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Không phải là khi mà nói đến Đông Phương, chúng ta không có thể chỉ có dành riêng cho Trung Hoa, hoặc là chúng ta chỉ có thể dành riêng cho Ấn Độ. Nhưng mà cả một cái vùng đó có thể gọi là những cái tư tưởng của Đông Phương, là trong đó từ bao nhiêu ngàn năm qua đã tích tụ lại những cái nền văn hóa và những cái tinh hoa được gọt chũa được lưu truyền và dần dần được thay đổi và biến hóa cho nó phù hợp, thì chúng ta đã chấp nhận và chúng ta đã được thừa hưởng, không phải là chỉ cho những vùng Đông Nam, Đông Dương của chúng ta, nhưng mà cho tới giờ phút này thì những cái quan niệm đó được phổ biến khắp nơi trên thế giới, triết lý âm dương và tam tài. Khi mà nói đến tam tài thì chúng ta nghĩ đến trời, đất và con người. Bình thường ra thì chúng ta không có chỉ có biết rằng con người chung với nhau, và chúng ta quên đi những cái quang cảnh bên ngoài, từ cây cối cho đến đất nước cho đến không khí, rồi bên trên thì chúng ta thấy rằng có trăng sao, có bầu trời, chúng ta ít khi mà để tới. Nhưng mà trên thực tế thì đó là một cái sự thiên địa nhân, là một cái sự cấu kết rất tài hòa đã được tạo hóa, đặt cho một cái quy luật, mà quy luật đó được ấn định từ bao nhiêu cái đời mà chúng ta không biết được, chúng ta không có thể nào mà đi ra ngoài cái quan niệm đó được, tại vì giới hạn của con người nó chỉ có tới đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cả một cái vũ trụ này thì thiên địa nhân là một cái sự hài hòa với nhau. Chính vì cái sự hài hòa đó mà cần một cái sự trung thực, cần một cái sự chính đáng, mà cái đó thì đã được tạo hóa, đã sắp đặt trước. Chính vì thế mà những kỳ trước chúng ta cũng đã nói hòa, trong đó chữ hòa nó có mang một ý nghĩa là giữa thiên địa nhân là phải có một cái sự hài hòa với nhau, hòa thuận với nhau, hòa hợp với nhau để mà sống. Nếu mà giống như chúng ta vừa mới mở đầu câu chuyện, nếu mà trời đất chỉ cần thay đổi một chút xíu là có một cái sự không còn hòa nữa, thành nó làm cho lụt lội, làm cho bão tố, làm cho chết chóc, thì lúc bây giờ nó không còn là hòa nữa mà nó là một cái sự biến động. Thành ra thiên địa nhân nó cần phải có một cái sự hài hòa để con người được thụ hưởng, được hạnh phúc, được hòa bình. Còn nếu không thì cái chữ hòa đó nó làm cho con người phải chịu những tác động biến động của nó. Và khi mà nói đến thiên địa nhân thì nói đến con người là chủ nhân chính ở giữa, cái tác nhân chính và chủ nhân, tác nhân chính giữa trời và đất giao hòa với nhau. Thì khi mà con người giao hòa được với trời, được với đất, thì lúc bây giờ có một sự hài hòa, được có một sự trung dung, mà lúc bây giờ đó là cái lý tưởng chính đáng của con người. Giống như là bên Khổng Tử cũng đã đưa ra một cái quan niệm, khi mà con người mà đã đạt được đến một cái mức độ mà gọi là trung hòa rồi, thì lúc bây giờ là cái lúc mà người quân tử đạt được cái đỉnh điểm, trở về với chữ nhân. Thì khi mà nói đến nhân thì con người có một cái sinh mệnh, và khi mà cái sinh mệnh như vậy thì cái sinh mệnh đó nó bao gồm rất nhiều, chẳng hạn như là định mệnh. Thì định mệnh là ai cũng giống như ai hết. Con người khi mà sinh ra đã có một cái định mệnh, bởi vì cái định mệnh đã được quy luật của tạo hóa, đã được Thượng Đế đã ấn định, đó là một cái quy luật chúng ta không thể nào mà chạy trốn được. Nhưng mà cái sinh mệnh của con người, khi mà con người có một cái sinh mệnh rồi thì bắt đầu con người có những cái sự trao đổi hòa hợp với thiên nhiên. Chính vì những cái sự hòa hợp với thiên nhiên đó, thành ra con người, mỗi một con người có một cái lối sống riêng, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái bối cảnh, tùy theo cái thời gian. Đó là cái sinh mệnh của con người. Khi mà cái sinh mệnh của con người được thể hiện qua cái nhân đạo, mà cái nhân đạo đó không gì sáng tỏ bằng cái con đường mà Khổng Tử đã đưa ra để cho con người để đạt được cái đích điểm, đó là điểm tối cao của con người. Khi mà con người không còn sống nữa thì con người đạt được một cái mức gọi là hoàn tất được cái sứ mệnh. Thì mỗi một cái sứ mệnh con người, trong cái sứ mệnh của con người thì phải đi qua một cái nhân đạo, mà nhân đạo như vậy thì có chủ quan và có khách quan. Khi mà nói đến chủ quan thì chúng ta nói đến tự kỷ, Khi mà tự kỷ nó tức là tự mình, và khi nó khách quan thì nói đến khi mà con người sống thì con người phải sống với anh em họ hàng, xã hội và nhân loại, thì đó là khách quan. Thì khi mà khách quan như vậy thì chúng ta lại phải có một cái trách nhiệm đối với tha nhân, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với tổ quốc và đối với nhân loại. Thì đó là tự kỷ, ỷ tha và động tha. Thì ba cái cụm từ đó đã được cụ Lý Đông A đưa ra để làm sáng tỏ cái vấn đề. Nó chỉ gói gọn trong đó mà nó bao gồm được một cái đích của con người khi mà con người sinh ra. Đạt được cái con đường nhân đạo thì con người phải vượt qua được những cái khó khăn để đem tới cái đích. Thì chúng ta cũng đã nói đến hòa, và điều trớ trêu nhất của cái sinh mệnh của con người đó là tự do. Ngay từ tạo hóa đã lập ra, con người đã được hưởng cái tự do, và cái tự do đó nó gây nên không biết bao nhiêu cái hậu quả, không biết bao nhiêu những cái nhân quả của nó. Chính vì thế mà cái tự do đó nó tác động đến cả cái đời sống của con người, và con người chỉ có con người mới có tự do, còn cây cỏ và những cái sức vật khác thì nó không được cái đó. Chính vì thế mà hai chữ tự do là một cái điều rất là thiêng liêng, của cái quyền thiêng liêng của con người, và chỉ có con người mới được thụ hưởng cái đó, và chỉ có con người mới hiểu được cái chữ tự do như thế nào. Chính vì thế mà chúng ta trong biết bao nhiêu đời của con người cho tới giờ phút này, chúng ta luôn luôn tranh đấu cho hai chữ tự do, và con người hầu như là chưa bao giờ thỏa mãn được với những cái điều mình mong muốn, với những cái tự do đã có rồi, nhưng mà chúng ta càng ngày càng vượt qua những khó khăn để đạt được cái mục đích cao hơn. Đây là một cái điều trớ trêu. Chính vì thế mà cái chữ tự do mang một ý nghĩa rất là lớn. Chúng ta cũng đã đề cập tới một lần ở trong cái tuần trước. Hôm nay chúng ta đề cập tiếp theo về những cái tự do và những cái tác động của cái chữ tự do, nhưng cũng như là cái sự liên quan, liên hệ đến tự do giữa con người với nhau, giữa xã hội và giữa cá nhân, và giữa nhân loại và giữa tổ quốc và quốc gia như thế nào. Thì đây là những cái đề tài rất là lớn, chúng tôi chỉ có thể tóm gọn vào những cái buổi nói chuyện như thế này thôi. Thì không biết là khi mà Trần Anh tóm gọn như vậy có thiếu cái gì thì Trần Anh bổ túc thêm cho anh.
Mình nghĩ là Trần Anh tóm lược những cái gì chúng ta đã thảo luận một cách rất là dễ hiểu, và chúng ta đi sâu vào cái nguyên tắc của tự do bữa nay để chúng ta có thể hiểu thêm một chút xíu về cái sự quan niệm cái tự do của loài người nói chung. Và người ta đã nhiều lần tìm cái cách định nghĩa và trải qua rất là nhiều những cái cuộc cách mạng rất là đẫm máu để mà tìm được cái ý nghĩa tự do đó. Và cái quan niệm về nhân quyền và tự do nó được hiểu biết ở phương Tây trong cái thời Trung Cổ, là cái thời gọi là thời Phục Hưng. Lúc đó người ta mới nghĩ tới cái quyền lợi của từng người một. Mỗi một con người có cái niềm tự do đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì cái sự tự do, cái chủ quyền của con người, cái sự giá trị của từng người đã được chính Chúa Giê-xu tìm cách trình bày, diễn tả một cách tuyệt đối trong cái tình yêu thương đồng loại. Và trước đó, vài trăm năm thì là có những cái sự hiểu biết từ thời Khổng Tử và tới sau này tới Mạnh Tử khai triển, và Mặc Tử đưa tới những cái thuyết gọi là nhân quyền. Người ta có cái quyền và cái quyền lực của người dân nó như thế nào? Thì chúng ta thấy được cái quá trình về cái tự do đó nó rất là vất vả cho loài người. Đi từ những cái sự hiểu biết đơn sơ cho tới lúc bắt đầu phải sống chung. Và phải biết mình có những cái tự do nào. Khi mà người ta còn sống một rải rác một vài người trên trái đất khi người ta hoàn toàn cảm thấy mình có thể làm bất cứ cái gì, và cái ngôn ngữ của Phật học giúp chúng ta có thể hiểu được cái giới hạn đó và biết khi nào người ta bắt đầu sống chung với nhau mới tạo ra những cái nghĩa vụ và bổn phận nó giới hạn cái tự do của người ta. Cho nên trong gia đình là có những cái điều mà cha mẹ và con cái có thể tự do làm nhưng mà không làm tại vì phải tôn trọng cái tự do của người khác. Và đó là những cái nỗ lực không ngừng của loài người để mà tạo nên một cái xã hội lý tưởng, cho đó trong đó người ta có thể sống đầy đủ ý nghĩa và có thể thỏa mãn được những cái nhân tính, những cái quyền của con người. Cho nên khi chúng ta bàn tới cái chữ tự do, chúng ta sẽ thấy là khi loài người cho tới sau đệ nhị thế chiến mới bắt đầu nghĩ tới cái tổ chức đưa ra một cái quốc tế nhân quyền để định rõ ràng cái quyền tự do của người ta, không được ai có quyền xâm phạm tới. Mỗi người có cái quyền sống, có cái quyền sở hữu những cái gì mà mình có thể tạo ra, cái sáng tạo của mình, có cái quyền để mà có những cái tự do để làm việc, để suy nghĩ, có những cái quyền để mà theo đuổi những cái gì mình cho là mang lại cho mình cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà cái quyền tự do đó cho tới nay nó giới hạn ở trong những cái quốc gia mà họ có đủ khả năng tân tiến để bảo vệ cái quyền tự do đó bằng với hiến pháp và bằng với cái luật pháp của họ. Luật pháp trên cái lý thuyết thì chính quyền của một nước dân chủ tự do là một cái chính quyền dùng để mà bảo vệ cái quyền tự do của người ta và để cho nó đừng có xâm phạm vào những cái quyền tự do của người khác trong cái cuộc sống xã hội ngày một phức tạp hơn như vậy. Đối với lại người Á Đông của chúng ta thì cái quyền tự do đó nó bắt đầu bằng cái những cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu của Phật học, nói là tất cả mọi sự khi mà nó vận chuyển thì nó sinh ra tất cả mọi cái hiện tượng. Người ta có cái tâm, có cái vật chất và có cái sức lực. Khi mà nó phối hợp ba cái đó vào với nhau thì nó tạo ra đủ các cái hiện tượng mà chung quanh mình. Giống như chúng ta thấy gỗ là cái vật và nó có cái tâm lực của cái người thợ mộc, họ muốn làm cái gì. Và khi họ bỏ cái sức ra làm thì nó tạo nên cái bàn, cái ghế. Đó là những cái hiện tượng. Nhưng mà những cái hiện tượng nó xảy ra, tự nhiên nó xảy ra đó, thì nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà khi có con người vào, thì nó trở thành nhân và quả. Cái nhân là những cái cây, cái gỗ là cái nhân người ta. Cái quả là cái thành quả sau khi người ta đã làm. Và cái duyên là những cái yếu tố trung gian, là cái tâm của con người cũng là cái trung gian. Và cái những cái khả năng sáng tạo, những cái vật liệu, những cái dụng cụ, tất cả những cái đó, cái chỗ, cái nơi, cái phương tiện đều là cái duyên. Và khi mà con người làm có một cái sự học và làm và biết và nghiệm lại cái kết quả của mình thì lúc đó mới tạo nên cái đạo đức. Còn tất cả những cái có nhân duyên và quả đó thì nó tạo ra một cái nghiệp, nó là một cái sự nghiệp, là một cái thành quả, nhưng mà nó chưa có tính đạo đức trong đó. Chỉ khi nào con người có cái sự hiểu biết, làm, cố tình làm và xem xét lại, nhận xét lại cái kết quả đó thì lúc đó nó trở thành một cái nghiệp có cái tính chất đạo đức. Đó là cái nền tảng. Và đó là khi người ta đã mang cái chúng ta bàn tới nhiều lần là cái tự kỷ. người ta tự chủ, người ta tự giác và người ta muốn làm, đó là cái tự do. Và khi cái tự do nó được thi hành như vậy, trong cái tự do đó nó có cái tính chất đạo đức, và vì bởi vì cái tính chất đạo đức đó mà người ta tôn trọng cái tự do của nhau, người ta bảo vệ cái tự do của nhau, những cái điều kiện, những cái sinh hoạt tôn trọng lẫn nhau lúc đầu của một cái xã hội đơn giản, của những cái gia đình, những cái xóm làng nhỏ bé đó, nó tạo nên một cái nề nếp. Người ta gọi cái đó là cái cương thường đầu tiên để cho người ta có cái cơ hội sinh hoạt một cách đạo đức, có một cái nền tảng. Cho nên cái đạo nó bắt nguồn từ cái chỗ mà người ta muốn kết hợp làm việc với nhau một cách tôn trọng, tương kính theo cái tinh thần đạo đức, để những cái sự nghiệp, cái sự việc mình làm nó có giá trị cho mình, nó có cái sự tôn trọng của người, nó có cái ỷ tha, nó có cái động tha trong đó. Mình không lấy hết gỗ của mọi người được, mình phải tôn trọng cái chỗ nào mà người ta cần tới, cái nào mình có thể làm. Và cái xã hội của chúng ta ngày một đông hơn, ngày một phức tạp hơn, thì những cái tự do đó nó càng cần phải rõ ràng hơn. Và những cái nước tân tiến, người ta đã đưa ra được những cái hiến pháp và những cái luật pháp mà loài người cần sử dụng để mà sống một cách tự do trong cái tinh thần gọi là nghĩa vụ và quyền lợi. Đó là những cái chúng ta có thể đúc kết lại. Cái tự do nó đòi hỏi phải có cái sự tự chủ và nó có cái nghĩa vụ và cái quyền lợi. Tại vì chúng ta không sống một mình, mà chúng ta sống có gia đình, có xã hội. Và cái nhân đạo là theo Khổng Tử là những cái đạo làm người đối với nhau, đối xử với nhau. Chẳng hạn như là cái ông gọi là Vũ Luân, là nhân đạo là trong đó có cái sự quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa chồng với vợ, giữa vua với tôi và với bằng hữu, với anh em. Nó tạo nên một cái lối sống, một cái đường sống của con người, của loài người biết tôn trọng trong cái tinh thần đạo đức và tự do đó. Đó là cái định nghĩa đầu tiên đơn giản nhất, nhưng mà đã được khai triển bởi tất cả những cái xã hội đời sống chung quanh để biến nó càng ngày một tinh vi hơn. Và khi chúng ta được cụ Lý Đông A đúc kết lại thì ông ấy cho rằng cái nhân đạo nó bao gồm nhiều hơn là những cái mà trước đây Khổng Tử chỉ nói là cái đạo lòng người cư xử với nhau, mà nó còn có thêm, ông gọi là có thêm nhân quyền nằm ở trong cái nhân đạo đó. Con người phải tôn trọng cái quyền của nhau, quyền của mình. Và ông nói thêm có cái nhân đức, là mình phải có cái sống, có cái đạo đức, tại vì mình biết mình làm và mình thấy cái hậu quả, cho nên nó có thêm cái nhân đức nằm trong cái nhân đạo của loài người. Và nó có thêm cái, ông gọi là cái nhân ngạch, nó chia ra cái thứ tự ở trong cái xã hội ngày một phức tạp. Cho nên cái nhân đạo sau này nó gồm có thêm nhân quyền, nhân đức và cái nhân luân của Khổng Tử, cộng thêm với cái nhân ngạch trong cái xã hội, nó có cái nhiệm vụ, cái vai trò. Có người phải làm được canh gác, có người phải dạy học, có người phải truyền tin, thông tin. Tất cả những cái đó thành những cái ngạch, những cái vai trò, cái vế của trong xã hội. Đó tạo nên cái nhân đạo, cái con đường đi của người ta. Mà con người cố tình tìm cách bảo vệ cái quyền tự do đó, tại vì rất dễ bị mất. Trong những cái xã hội độc tài, cái quyền tự do của con người bị tước đoạt. Và cái người cai trị đó, họ lần lượt họ tìm cách, họ ban phát cái quyền tự do đó lại một cách gọi là rất là độc đoán. Có khi họ ban phát cho nhân, thân nhân của họ, có khi họ xử một cách bất công với rất là nhiều người trở thành nạn nhân của họ, bởi vì họ không sống theo cái con đường tự do nhân đạo mà nó chỉ dựa trên những cái sự tự giác, tự chủ và cái sự tôn trọng cái nghĩa vụ, cái quyền lợi và cái vai trò của mình, cái sinh mệnh của mình trong cái xã hội đó, cái vai trò, cái ngạch của mình trong cái cuộc sống, cái đạo đức của mình, của nhau, của xã hội, của cái văn hóa đó. Tất cả những cái đó nó tạo nên một cái con đường nhân đạo mà các thánh nhân đã đi trước mở đường, giống như là Chúa, Phật, Khổng Tử. Họ không phải chỉ có giải thích cái nhân đạo như thế nào, nhưng mà họ sống theo cái nhân đạo và họ cho thấy rằng người ta có thể đạt tới cái đích cao nhất của cái nhân đạo đó khi mà mọi người biết sống một cách mà cha ông chúng ta gọi là trí nhân, trí thành và trí công. Người ta trí nhân là rất là nhân, rất là hợp với nhân đạo, nhân sinh và nhân cách. Trí thành là rất là chân thành và nhiệt thành. Và trí công là rất là công bằng, không có chà đạp lên cái tự do, cái quyền lợi của người ta, không tôn trọng cái nghĩa vụ và cái quyền lợi. Cho nên cái tiêu chuẩn cao nhất mà loài người từ thời lập quốc của chúng ta đã tìm cách đưa vào trong cái văn hiến, cái hiến pháp đầu tiên mà được ghi chép lại và cho tới ngày nay chúng ta được học bằng những cái câu là lấy trí nhân để thay cường bạo và đem đại nghĩa để dẹp hung tàn, làm cái nền tảng tinh thần của dân tộc nó được dựa trên những cái căn bản tự do đó cao trọng lắm. Nhưng mà chúng ta đã bị chiến tranh, bị xâm lược, bị đô hộ, bị đồng hóa, làm lu mờ đi những cái giáo huấn của tiền nhân, những cái điều mà tổ tiên chúng ta rất là quý trọng bảo vệ nó. Cho nên nhiều người không biết là bị Hán hóa là bị cái gì. Bị Hán hóa theo cái ý nghĩa đơn thuần nhất là đánh mất cái nền tảng văn hiến văn hóa mà cha ông chúng ta cố tình bảo vệ, là cái trí nhân, cái đại nghĩa và cái trí thành, trí công, là cái nền tảng của một cái xã hội thật là gọi là thật là nhân ái, thật là ông chúng ta thường nghe trong những cái bài hát nhưng mà chúng ta không để ý tới cái ý nghĩa của nó, là một cái xã hội tự do. Cái chữ tự do đó chúng ta vừa định nghĩa, vừa giải thích một cách thật là sâu sắc, đi tới cái nguồn gốc của nó là từ cái tự chủ, cái quyền và cái sự hiểu biết, làm và kiểm soát lại, nghiệm lại cái thành quả của mình. Cái đó là cái tự do. Và cái chữ thứ hai là nói tới công bình. Công bình là mọi người được cư xử một cách bình đẳng, không phân biệt. Khi mà có được cái sự công bình thì là cái xã hội mới có cái thể tự do được, người ta mới được hưởng cái tự do đó. Vì người ta được đối xử một cách là người, chứ không phải là một cái phương tiện. Người là cái mục đích, là cái cứu cánh, mà chỉ có gần đây vài thế kỷ trước đây thôi, 2-3 thế kỷ trước đây, người Tây Phương mới nhận ra được cái người là cái cứu cánh. Và cái thảm trạng thê thảm nhất là cái chủ nghĩa cộng sản đã biến người ta thành ra cái phương tiện, cái công cụ để đạt tới một cái thiên đường chủ nghĩa mà người ta đã coi như thất bại và từ bỏ nó. Tất cả các quốc gia khác chỉ còn một vài quốc gia giống như Việt Nam và Trung Hoa, Trung Cộng là còn cố níu kéo cái hệ thống tư tưởng coi người chỉ là những cái phương tiện để đạt tới cái mục đích tối cao, nhưng mà nó gần giống như là quá lý tưởng, không thể thực hiện được. Trong khi đó, cha ông chúng ta đã thành lập những cái nền tảng văn hóa có được cái mục tiêu là trí nhân đại nghĩa, và có cái tiêu chuẩn để làm cho con người ta trí nhân, trí thành và trí công. Cho nên nó thể hiện ra cái chúng ta vừa nói là tự do, công bình và bác ái. Cái chữ bác ái cũng không có nhiều người phân tích, suy luận cho rõ ràng. Cho nên ba cái tiêu chuẩn trong cái xã hội đó, chúng ta muốn người cha ông chúng ta muốn thành lập cái xã hội có tự do, công bằng và bác ái. Bác ái là gì? Bác ái là thật là công, cái gì cũng công bằng hết. Thương mọi người như nhau, bác là rộng rãi, ái là thương. Cho nên nếu chúng ta thật là công tâm, công bằng thì là coi như chúng ta là rất là bác ái, chúng ta yêu thương mọi người. Còn khi mà chúng ta đã lựa một cái người này vì cái tình cảm riêng, vì cái gia tộc, vì cái bè phái, thì chúng ta đã vi phạm vào cái bác ái. Tại chúng ta đã thương những cái người này hơn là thương một cách rộng rãi, yêu thương nhân loại, giống như cái sự yêu thương của Chúa Kitô là yêu người như mình ta vậy. Và giống như của Khổng Tử nói là đừng làm cái gì cho người khác khi mà mình không muốn người ta làm cho mình. Đó là một cái sự bác ái, yêu người khác, đối xử với người khác giống như đối xử với chính mình. Và đó là những cái chúng ta có thể nhìn thấy được cái vòng tròn mà tổ tiên chúng ta xây dựng cái nền văn hóa, mà họ đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để đừng có bị Hán hóa, đừng có bị Tây hóa, để duy trì được. Tây hóa họ có những cái hay, họ có cái hiến pháp, có cái tự do, cái dân chủ của họ theo luật pháp, nhưng mà cái nền tảng của đất nước chúng ta nó dựa vào cái mà chính cụ Nguyễn Trãi viết ra, và chính vị hoàng đế nhà Minh của Trung Hoa đã gọi Việt Nam mình, nước Nam của chúng ta là một cái nước văn hiến chi bằng, là cái nước thật sự có một cái nét đẹp về tinh thần để xây dựng cái văn hóa, cái dân tộc trên cái nền tảng đó. Và chúng ta phải hiểu một cách tương tận như vậy để chúng ta tiếp tục khai triển, duy trì. Và khi chúng ta nói chúng ta rất là hãnh diện có được một cái nền văn hiến 4.000 năm, 5.000 năm. Cái văn hiến đó là gì? Cái văn hiến đó chính là cái trí nhân, cái đại nghĩa, cái trí nhân, trí thành, trí công, cái tự do, công bình, bác ái cho mọi người. Và cha ông chúng ta đã thực hiện được qua rất nhiều triều đại, lập đi lập lại, có lúc lên thật là cao, có lúc bị xâm lược, nhưng mà lại khôi phục lại từng thời là đó là cái văn hiến, cái niềm tự hào, cái văn hóa mà chúng ta còn giữ lại được. Và ngày nay chúng ta, xã hội đã chạy đua nhiều theo những cái trào lưu về vật chất, kỹ thuật, tiện nghi. Chúng ta lơ là với cái giá trị tinh thần là cái nền tảng xây dựng. Tại sao phải có cái nòi giống? Tại sao có cái dân tộc? Tại sao có cái văn hóa? Và phải làm cách nào để mà duy trì, để mà phát huy, để mà bảo vệ nó, không phải là chỉ cho người Việt, mà đây là cái tinh hoa, cái nét đẹp, cái đặc điểm mà cụ Lý Đông A nói rằng nó đóng góp cho nhân loại. Nhân loại chia ra thành từng dân tộc, nhưng mà mỗi dân tộc có cái cá tính, cái đặc thù để mà phát huy. Thì cái văn hóa của nước Việt mà ông Khuyển Nhữ Nghị là một vị thủ tướng của Nhật, đã thủ tướng thứ 29 của Nhật, đã giúp cho cái phong trào duy tân đông du của người Việt mình. Ông ấy phải nói rằng ông ấy gọi là ông ấy phản đối cái nhận xét của Tôn Văn, Tôn Giật Tiên về người Việt mình, đánh giá người Việt mình thấp, bởi vì chính người Nhật cũng có rất là đông cái gốc người Bách Việt, gọi là người Đông Ngô, là cái người sắc dân mà từng đánh nhau với lại Việt Vương Câu Tiễn, nước Ngô của vua Phủ Sài. Họ di dân qua Nhật, và cái ông đó, ông ấy nói với ông Tôn Văn. Ông Tôn Văn là người Mân Việt, người gốc Phúc Kiến Mân Việt, dám chê người Việt là cái dân không có ra gì, gốc là bị đô hộ, bị nô lệ, tàu đô hộ, Tây nô lệ. Và ông Quyền Diễu Nghị ông nói, trong tất cả các cái sắc dân Bách Việt, chỉ còn có Việt Nam là duy trì được cái lãnh thổ, cái ngôn ngữ và cái văn hóa. Cho nên đừng có coi thường cái dân Việt. Cái sức mạnh của dân Việt nó nằm tiềm tàng ở trong cái tính chất đạo đức, văn hóa của người dân, chứ không hẳn là của những cái giới trí thức chạy theo Nho Hán học, chạy theo Tây học. Họ chỉ là những cái xu hướng tạm thời, nhưng mà cái sức mạnh của dân tộc nó nằm trong cái lịch sử, nó nằm trong cái văn hiến đầu tiên, cái hiến pháp đầu tiên là nhân và nghĩa và tự do, công bình và bác ái cho mọi người, chứ không phải chỉ cho những người có quyền thế. Đó là một cái đặc điểm về văn hóa của dân tộc. Và chúng ta càng thấy những cái thất bại của những cái xã hội tân tiến, chúng ta càng cần phải trân trọng, quý mến cái giá trị đạo đức, cái nền tảng mà chúng ta thấy được là người Việt chúng ta tìm cách gìn giữ. Trong khi đó, người Trung Hoa họ nhận tất cả những cái di sản tinh thần đó, nhưng mà họ đào thải nó, họ thay thế nó bằng những cái chính sách rất là vô nhân. Họ chà đạp lên những cái giá trị của Khổng Tử, của Lão Tử, của Trang Tử. Chữ nhân, ông ấy mang từ phương Nam về, không có được họ áp dụng. Cho nên chúng ta khi nhận ra được cái hay cái đẹp của nhân nghĩa, thì chúng ta sẽ thấy được là cái văn minh của Đại Việt, của nước Việt chúng ta, nó đi trước nhân loại rất là xa, và nó còn tồn tại trong lòng những người dân mà ông Lý Đông A, ông ấy gọi cái sự hiểu biết của họ, cái tinh thần dân tộc của họ chất phác, nhưng mà nó là cái lương tri, là cái lương tri trong lòng những cái lương dân. Lương dân là những cái người dân lương thiện. Cái lương tri là những cái sự hiểu biết lương thiện. Cho nên đó là cái nền tảng mà trong gia đình vẫn còn duy trì dạy dỗ con cái theo cái gia pháp, gia phả, gia tộc. Chúng ta thấy có những cái gia tộc rất là tôn nghiêm trong cái văn hóa của nước ta. Dạy cái nền tảng đạo đức, cái căn bản đó, đó mới chính là cái sự tự do, công bình và bác ái. Nó thể hiện qua cái tiêu chuẩn giống như Trần Anh nói, cái chữ khách quan. Cái sự đạo đức là do cái tự do trong cái con người của chúng ta. Cái sự tự chủ là cái chủ quan. Chúng ta tự mình nhận được. Nhưng mà khi chúng ta sống chung trong ngoài xã hội, chúng ta thấy nó phản ảnh ra cái đặc tính của cái xã hội đó một cách khách quan. Tức là ai cũng có thể nhìn thấy và công nhận được. Cho nên Minh Thái Tổ của người Trung Hoa mới nói rằng nước Việt là một cái nước có văn hiến. Là nhìn một cách khách quan, họ thấy được cái xã hội của chúng ta sống một cách đạo đức mà ông Lý Đông A nói nó thể hiện qua ba cái tiêu chuẩn rất là khách quan. Ai trông cũng có thể nhận thấy. Đó là cái tiêu chuẩn chính là người ta rất là trung thành. Bình là người ta sống rất là công bằng, không có những cái, có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà người ta sống một cách hòa hợp với nhau mà không có chiếm đoạt, một cách bình. Người ta không có quá giàu có, quá đầy đủ, trong khi có những người quá khổ đó là cái xã hội trinh bình và hòa, khi người ta sống hòa bình, sống hòa hợp với lại người chung quanh, sống hòa hợp với lại các đất nước khác. Nước Việt chúng ta, cái lịch sử của chúng ta xâm lăng các nước khác rất là ít, trừ khi bất đắc dĩ lắm mới phải có những cái cuộc chinh chiến. Đó là hòa. Và cái hòa cao nhất là khi người ta biết hòa vào với thiên địa, hòa với khí hậu để mà trồng trọt, để mà tránh nắng dầm mưa, đãi mưa, để mà tránh hết được những cái thiên tai, để mà sống, và sống hòa hợp với nhau, hòa hợp với thiên nhiên và hòa hợp với các nước lân bang. Đó là cái chủ trương nhân nghĩa của tổ tiên mình, là cái văn hiến, cái nền tảng, và nó đòi hỏi con người sống một cách có đạo đức, trinh bình hòa. Và nước ta lúc đó được thể hiện qua những cái sự xóm làng tự trị, phép vua thua lệ làng. Trong đó, trong làng người ta bầu lên những người có tư cách làm những cái người lý trưởng, làm những cái người tiên chỉ, là những người lớn tuổi để mà phân xử những cái chuyện bất bình trong cái làng xóm của họ. Một cái cuộc sống rất là nhân bản, có những cái khuyết điểm, nhưng mà cái khuyết điểm đó không phải là một cái thể chế, một cái chế độ mà đàn áp ai hết, mà chỉ vì những cái sự thiếu sót của từng cá nhân, nhưng mà vẫn sống trong cái tinh thần lập quốc là chí nhân đại nghĩa, và cái tinh thần xã hội là trinh bình và hòa. Đó là những cái điều chúng ta có thể đúc kết lại. Và khi mà cái đất nước nó trở nên đông đảo phức tạp hơn thì chúng ta có những cái hệ thống giáo dục. Và trong cái hệ thống giáo dục đó, nó là nền tảng cho cái sự cai trị. Chúng ta đào tạo nên những cái người cử nhân, tiến sĩ, thám hoa để bổ nhiệm những cái vai trò để mà cai trị, hướng dẫn dân sống một cuộc sống nhân bản, nhân tính, theo nhân đạo, sống nhân sinh và tạo nên nhân cách. Những cái điểm đó nó tạo nên nguyên một cái hệ thống, cái dân tộc của mình. Nó có một cái tiêu chuẩn cho giáo dục. Cho nên đã có cái tiêu chuẩn khách quan, người ta nhìn thấy là trinh bình hòa. Nhưng mà khi vào trong cái giáo dục lại đưa ra những cái tiêu chuẩn là phải rất là trung hòa, chí trung hòa, chí đạo đức và chí lương tri. Đó là những cái tiêu chuẩn giáo dục ngày xưa mà bây giờ nhiều người chúng ta nghĩ lại nuối tiếc. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngày xưa đi học là tổ tiên của chúng ta chú trọng tới dạy người ta cách hòa hợp với lại thiên nhiên, với con người một cách thật là chân thành, gọi là chí, là rất là trung hòa và rất là đạo đức. Đạo đức ở chỗ nào? Đạo đức là mình biết tự chế, mình không lấy thêm của người khác, mình lấy đúng cái phần của mình làm cái gì mình hưởng cái đó là chí đạo đức. Và chí lương tri là gì? Là lấy cái sự hiểu biết đó để mà xây dựng xã hội, để mà phục vụ quần chúng, chứ không phải lấy cái sự hiểu biết đó để mà khai thác, để mà lợi dụng thiên nhiên, lợi dụng quần chúng. Đó là ba cái tiêu chuẩn của giáo dục ngày xưa. Mà ngày nay, lâu lâu Trần Anh nói tại sao chúng ta đi vào cái con đường mà thấy xã hội ngày một băng hoại hơn, là tại vì chúng ta đánh mất cái tiêu chuẩn của giáo dục. Chúng ta đánh mất cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Chúng ta đánh mất cái nền tảng văn hiến, chí nhân đại nghĩa và một cái lý tưởng tự do, công bình, bác ái cho toàn thể mọi người.
Khi mà nói đến tới đây thì nó lại ló ra những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói tới. Thứ nhất là cái chữ hai chữ tự do không thôi, nó là một cái điều tuyệt đối cho một cá nhân và chỉ cho con người cá nhân. Cái điều tuyệt đối đó luôn luôn được con người tiến tới, hướng tới. Nhưng mà cái thứ tự do đó khi mà sống với cái xã hội bên chung quanh để mà hòa hợp được với thiên nhiên, thiên địa thì nó lại trở thành một cái chữ tương đối. Giữa tương đối và tuyệt đối thì giữa Đông và Tây lại có hai cái cách thức để mà giải quyết. Giữa phương Tây thì biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu cuộc cách mạng, biết bao nhiêu cuộc đấu tranh, biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra vì hai chữ tự do. Hai chữ tự do nó là một cái đích điểm để mà xảy ra bao nhiêu cuộc chiến. Chính vì thế mà bên Tây Phương thì luôn luôn tìm cách để mà chiếm được cái chữ tự do, tiến tới được chữ tự do, không có cách nào khác ngoài cách phải tranh đấu. Ngay cả bên Cộng sản cũng có chữ tự do, nhưng mà tự do theo một cái định nghĩa khác, nhưng mà cũng coi cái tự do nó là một cái cứu cánh để mà họ chiếm đoạt, để mà họ đạt đến. Đó là phương Tây. Nhưng mà phương Đông thì lại có một cái quan niệm giải quyết, và đặc biệt là quan niệm mà tuần trước chúng ta cũng có đề cập tới, quan niệm của Trang Tử rất là rõ, và đặc biệt là quan niệm của đạo của Lão Tử đưa ra là chỉ có hai chữ vô vi không thôi. Nhưng mà khi mà đến Trang Tử thì Trang Tử nói rõ hơn là vô kỷ, vô danh và vô công. Ba cái chữ công đó để làm cho con người được tiến tới chữ tự do. Hoặc là nói theo bên Thiên Chúa Giáo thì chính Chúa Giêsu cũng có nói rằng hãy tự bỏ tất cả để mà theo ta. Muốn về với Thiên Chúa, muốn về với thiên đàng là hãy từ bỏ tất cả mọi cái. Đó là cái chữ tự do. Vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề con người luôn luôn đưa cái chữ tự do ra để làm cái cứu cánh. Và khi mà được tới cái cứu cánh rồi thì con người lại biện minh cho một cái lối khác để mà giữ cái tự do đó. Bởi vì họ quan niệm rằng cái cá nhân của cái tự do của cá nhân đó đôi khi phải hy sinh cho cái quyền lợi của một cái tập thể. Rồi cái tập thể nó nhân danh của cái chữ đó, chữ tự do đó, để rồi nó lại đàn áp những cá nhân, mà những cá nhân đó là những thiểu số thấp cổ bé áo họng. Thì đây là một cái vấn nạn, đây là một cái hiện tượng. Chính vì thế mà ngay từ lúc đầu anh Ân có nhắc là chiến tranh đã xảy ra và còn xảy ra. Và ngay tại hiện tại, ngay trên đất Mỹ này, chúng ta thấy rằng cũng chính vì hai chữ tự do mà biết bao nhiêu cái sự chèn ép vì cái này, vì cái kia mà con người phải hy sinh. Vậy thì cái hiện tượng mà chữ tự do phải chăng nó là một cái cứu cánh mà con người không thể nào mà tiến tới được, ngoài trừ giống như Chúa Giêsu nói hãy bỏ tất cả mà theo ta, hoặc là giống như là bên Lão Tử thì nói rằng vô vi, không làm gì hết. Nhưng mà không có nghĩa là không làm. Thì cái điều này là cái điều mà làm cho con người của chúng ta luôn luôn phải tranh đấu, luôn luôn phải thức tỉnh và luôn luôn phải đương đầu với nó. Bởi vì ra ngoài thì cái chữ tự do đó nó mang một ý nghĩa khác, nhưng mà ở trong bản thân của mình thì cái tự do nó hoàn toàn, nó tuyệt đối, không có ai được đụng chạm đến. Mình muốn làm cái gì thì mình làm. Nó lại khi mà đi ra xã hội thì nó ngược lại. Thì đây là một cái hiện tượng. Thì cái chữ tự do này phải chăng nó chỉ là một cái hiện tượng, và cái hiện tượng của xã hội nó nói lên được rằng chữ tự do nó là một điều tuyệt đối. Nếu mà con người mà hướng đến tuyệt đối được rồi thì lúc mới trở thành thánh nhân, còn không thì không thể nào được. Thì cái điều này nó có thực tế đối với cái xã hội mà chúng ta đang sống không? Anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Đây là một cái đề tài mà rất là nóng hổi hiện nay trong cái giới triết học. thì có những cái người cho rằng đây là những cái hiện tượng rất là tiến bộ, người ta tiến bộ từng giai đoạn. Nhưng mà theo như cái triết gia mà người ta đương áp dụng cái những cái định luật của ông ta là Hegel đó, thì loài người sẽ có những cái gọi là biện chứng. Cái đó là cái mà khó hiểu nhất, và các cái giới áp dụng vào trong cái sinh hoạt của xã hội tâm lý, họ nhận ra được cái sức mạnh của cái đó, họ nhận ra đó là cái động cơ của con người tiến hóa, nhưng mà họ cũng nhận ra được cái sự nguy hại của nó. Tại vì cái thuyết đó cho rằng, và nó là đã được chứng minh rất là nhiều từ thời của Socrates cho tới bây giờ, và Đức Phật cũng sử dụng cái đó, và trong các cái dụ ngôn của Chúa Giêsu cũng sử dụng cái biện chứng đó để cho người ta có thể thấy được. Biện chứng đó nói như thế vậy: tất cả xã hội đều có một cái khái niệm về cái gì là sự thật, cái gì là tốt, cái gì là đúng. Và cái chữ mà khó nhất trong cái văn hiến của nước ta đó là cái chữ gọi là nghĩa. Người ta nói là học hay là tu dưỡng tới đâu thì vỡ nghĩa tới đó. Vậy nghĩa là cái gì? Tại sao lại đại nghĩa? Thế nào là chính nghĩa? Thế nào là chủ nghĩa? Cái chữ nghĩa đó nó bao gồm hết tất cả những cái sinh hoạt của nhân loại. Cho nên trong cái văn hiến của nước ta lấy hai chữ, cái hiến pháp của nước ta lấy hai chữ chính là nhân và nghĩa để làm nền tảng, thì cái chữ nghĩa đó là cái gốc của nó, bắt đầu từ cái sự giáo dục. Nó có nghĩa là những cái gì đúng, cái gì nên làm, cái gì là cái bổn phận. Cho nên nó đi đôi với cái chữ nghĩa vụ. Và cái chữ nghĩa đó nó được người ta đem áp dụng vào trong các cái hệ thống tư tưởng từ trước đến nay. Hai cái hệ thống tư tưởng mà tranh đấu với nhau hiện nay là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Và của Trung Hoa thêm cái chủ nghĩa duy sinh. Cho nên khi mà chúng ta nói tới cái chủ nghĩa là chúng ta lấy cái đó làm cái nghĩa. Và cụ Phan Bội Châu và cụ Lý Đông A nói dân không có duy vật hay duy tâm, dân chỉ biết sống theo cái nhu cầu của dân. Cho nên là nói dân chẳng duy vật, dân chẳng duy tâm, dân chỉ duy dân mà thôi. Là một cái nhìn rất là thực tiễn và dựa vào cái sự, cái nền tảng đạo đức hiến pháp mà cái người dân của mình đã thấm nhuần trong cái sự sống của những cái người lương dân, phải lương thiện mới sống được, sống còn được. Và phải dựa vào những cái sự hiểu biết một cách chân thành gọi là lương tri. Đó là cái nền tảng đầu tiên. Còn cái những cái sự tranh đấu của nó, chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái ý nghĩa thế nào là đại nghĩa, thế nào là chính nghĩa. Bởi vì đó là cái mà chúng ta sẵn sàng hy sinh để mà bảo vệ. Chúng ta nói tới cái chữ đó một cách gọi là tạm thời là lướt qua, để chúng ta có thể định nghĩa được cái chữ tự do một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà cái chữ nghĩa là cái chữ nòng cốt mà chúng ta sẽ đi tới dần trong tương lai. Hiện nay chúng ta có thể thấy như thế vậy, là loài người khám phá ra được nhân quyền, khám phá ra được những cái bản chất, cái nhân tính, những cái nhu cầu của con người. Và người ta tìm cách thay đổi những cái cách điều khiển, điều hành. Trước đó chúng ta có những cái thể chế quân chủ, độc tài, nhưng mà dần dần người ta tìm ra những cái thể chế dựa vào những cái chủ nghĩa khác. Và người ta gọi chung nó là cái cách trị một cách chính đáng. Nhưng mà cái chữ chính trị đó nó rất là mơ hồ. Có những cái hệ thống họ dùng cái chữ chính trị đó, nhưng mà thật sự ra vẫn còn có cái sự cai trị và cái sự thống trị. Và cái công của ông Marx là ông ấy tìm ra được những cái sự chèn ép, thống trị lẫn nhau trong xã hội. Nhưng mà cái giải pháp của ông ta thì thất bại và gây tới biết bao nhiêu là chết chóc, tang thương. Đó, cha ông của chúng ta nhận ra cái cách cai trị rất là tốt đẹp. Họ chia ra làm ba tầng theo như ông Lý Đông Nga. Ông nói đầu tiên là cái đơn giản nhất người ta nhìn thấy gọi là cái pháp trị, là những cái gì luật pháp quy định để người ta biết sống theo cái bổn phận, cái nghĩa vụ mà không có chà đạp lẫn lên những cái quyền của người khác. Đó là cái pháp luật. Đằng sau lưng cái pháp luật đó, nó có một cái sức mạnh lớn hơn gọi là dân trị. Cái dân trị đó, nó thể hiện trong cái văn chương của nước ta là vua là phải được lòng dân. Dân vi quý, xã tắc vi thứ. Tức là ngay cả đất nước cũng không quan trọng bằng cái người dân. Và cuối cùng coi nhẹ là vua. Đó là cái cách nhìn về cái chia ra trong cuộc sống. Cái dân trị là cái quan trọng nhất. Trị theo cái lòng dân, người dân muốn như vậy. Phải chiều theo cái ý dân. Ý dân là ý trời. Nhưng mà có mấy quốc gia làm được cái đó? Tại vì họ tìm cách cai trị và thống trị, đè lên đầu lên cổ dân, thay vì tôn trọng cái quyền lợi và cái ý dân. Cho nên đằng sau lưng cái pháp trị phải có cái dân trị theo cái lòng dân. Và cao hơn hết là cái mà chúng ta vẫn đương nói là cái đạo đức, cái cương thường, cái luân lý xã hội nó có sẵn trong đó. Người ta sinh ra là đã phải có cái nề nếp, cái nền tảng mà gia đình sẽ truyền dạy cho con cái. Đừng có làm cái này, nó trái với đạo đức, nó trái với luân lý. Đó, cái đó được gọi là đạo trị. Cho nên đạo trị là nói tới cái phương pháp trị bằng cái theo cái con đường nhân đạo. Cái con đường mà Chúa Vạch Ra nói ta là đạo, ta là đường. Đức Phật nói là chính đạo, bát chính đạo hay là trung đạo. Đó, và Khổng Tử gọi là nhân đạo, con đường đó. Cho nên chúng ta thấy dần dần tất cả những cái gì chúng ta nói tới nó đều quy tụ về cái văn hiến, cái nền tảng văn hóa của chúng ta. Và chúng ta sẽ khai triển thêm cái chữ nghĩa trong những kỳ sắp tới.
Vâng, buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng phải tạm dừng ở đây để chúng ta có những buổi nói chuyện kế tiếp. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình anh em của chúng tôi trong suốt một tiếng qua. Cảm ơn anh Oanh đã tham dự chương trình ngày hôm nay và hẹn với quý vị vào những buổi nói chuyện tới. Và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là an lành và rất là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả.
Xin chào quý khán giả.